Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2025, thứ hai trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25 từ câu 31 đến câu 46. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như một tự tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu?" Bấy giờ Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy." Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu?" Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy." Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Matthew khắc họa một bức tranh về ngày phán xét cuối cùng thật sống động và hết sức rõ ràng. Có điều sự sống động và rõ ràng này lại làm cho chúng ta hết sức ngỡ ngàng. Chúng ta ngỡ ngàng không phải vì chúng ta không biết. Thật vậy, những hoạt động được nói tới trong bức tranh của ngày phán xét hết sức gần gũi và cụ thể đối với đời sống con người. Sở dĩ chúng ta ngỡ ngàng là vì quan niệm của chúng ta về hạnh phúc, về các bậc thang giá trị của cuộc sống dường như bị đảo lộn. Nếu như hạnh phúc của cuộc sống trần thế được đánh giá dựa trên quyền lực, danh vọng, tiền của, kiến thức, thì hạnh phúc nước trời lại được đo lường bởi tình yêu. Trong ngày chung thẩm, mỗi người bất kể địa vị, giai cấp xã hội, phái tính, sắc tộc hay tuổi tác, tất cả mọi người đều được xét xử theo cùng một tiêu chuẩn như nhau. Mỗi người được phán xét không dựa trên kiến thức hay sự giàu có của bản thân, không dựa trên sự may mắn hay tiếng tăm mà chúng ta đạt được, nhưng dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất, đó là tình yêu. Một tình yêu hết sức đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được, đó là cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, tiếp đón người lỡ đường, giúp đỡ những người thiếu thốn, thăm viếng người đau yếu và tù đầy. Đặc biệt hơn cả là Đức Giê-xu đã đồng hóa chính bản thân Ngài trong những thân phận bất hạnh đó. Những tình cảnh của những con người đau khổ kia lại là hiện thân của Đức Giê-xu và là cơ hội cho chúng ta gặp Chúa. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Điều càng đáng ngạc nhiên và ngỡ ngàng là những người được Chúa Cha chúc phúc đều không nhận biết đích xác điều gì đã diễn ra ngay trong đời sống hàng ngày của họ. Nhưng Thiên Chúa lại biết và ghi nhận tất cả những gì họ đã làm vì yêu thương, và ý nghĩa sâu cùng của các hành động của họ chỉ được tiết lộ vào giờ sau hết. Tóm lại, ba việc trong mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và làm phúc, xét theo tương quan với chính mình, với Chúa và với tha nhân. Nhưng chính việc thi ân làm phúc bố thí cho đồng loại lại chính là làm cho Chúa, như Chúa Giê-xu đã khẳng định qua bài tin mừng hôm nay. Thể hiện tình liên đới qua việc làm phúc đóng vai trò quyết định cho phần rỗi của chúng ta khi ra trước tòa phán xét. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đồng hóa mình nơi những người bé nhỏ bất hạnh trên mọi nẻo đường, đang mong chờ tấm lòng quảng đại của mỗi người chúng con. Xin mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra Chúa nơi họ mà sẵn sàng chia sẻ trong khả năng của mình. Amen.
Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến bên con đôi chút đông thừa gạo rơi? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến bên con
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma cập nhật tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha. Tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục diễn tiến từ từ. Ngài tiếp tục các biện pháp trị liệu hô hấp, cầu nguyện và làm một số công việc. Thông cáo chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 3 vừa qua của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, ban ngày Đức Thánh Cha được tăng cường oxy lưu lượng cao bằng ống dẫn vào mũi và ban đêm ngài thở bằng máy dùng mặt nạ oxy. Ban sáng, Đức Thánh Cha đã dành khoảng 20 phút để cầu nguyện riêng tại nhà nguyện cạnh phòng của ngài trong căn hộ ở lầu 10 của bệnh viện Ranoli. Các bác sĩ cho biết tình trạng bệnh lý của Đức Thánh Cha tiếp tục phức tạp, chỉ tiên lượng thận trọng. Tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 3, các bác sĩ đã ra thông cáo y khoa. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chính Đức Thánh Cha đã muốn truyền đi sứ điệp audio tối thứ Năm, ngày 6 tháng 3 vừa qua, để cảm ơn các tín hữu tụ tập đọc kinh Mân Côi tại quảng trường Thánh Phêrô và các nơi khác đã cầu nguyện cho ngài, cũng như những thư thăm hỏi quý mến mà nhiều người đã gửi đến ngài từ 22 ngày sau khi ngài nhập viện. Sứ điệp của Đức Thánh Cha chỉ dài 30 giây hay là 28 từ và giọng nói của ngài khó khăn và yếu ớt, khiến nhiều người tiếp tục lo lắng cho sức khỏe của ngài. Tối thứ Sáu, ngày 7 tháng 3 vừa qua, có buổi đọc kinh Mân Côi thứ 12 tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha do Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Tòa Giám quản Roma tổ chức. Lần này đến Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Chủ sự. Trong lời dẫn nhập, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Đức Mẹ đặc biệt tham phần vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô và là hình ảnh tuyệt hảo về tình mẫu tử của giáo hội mà mỗi tín hữu phải đáp ứng. Mẹ ân cần, rạng người như dấu chỉ hy vọng đối với những ai kêu cầu mẹ.
Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi phong trào bảo vệ sự sống. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn và khích lệ sự dấn thân của phong trào bảo vệ sự sống ở Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào này. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi từ bệnh viện Gemelli đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tuyên đọc trong thánh lễ ngày tử hành vào lúc 11 giờ sáng hôm thứ Bảy, mùng 8 tháng 3 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của hơn 6.000 thành viên phong trào từ nhiều nơi ở Ý về Roma hành hương nhân dịp năm thánh. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại mầm mống đầu tiên của phong trào bảo vệ sự sống này là trung tâm trợ giúp sự sống được thành lập năm 1975 tại thành phố Firenze ở miền trung nước Ý. Từ đó, các trung tâm tương tự được thành lập ở nhiều nơi tại nước này. Thêm vào đó, có các nhà tiếp đón, các dịch vụ SOS sự sống, dự án GEMMA có những chiếc nôi sự sống. Vô số các sáng kiến đã được đề ra để thăng tiến trên mọi bình diện xã hội, nền văn hóa đón tiếp và các quyền con người. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục tiến hành việc bảo vệ các bà mẹ về mặt xã hội và đón tiếp sự sống con người trong mọi giai đoạn. Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng, ngày nay, trong khi có nhiều người tỏ ra nhạy cảm hơn đối với việc bảo toàn thiên nhiên, nhưng rất thiết là thứ văn hóa gạt bỏ cũng bành trướng. Vì thế, vẫn còn cần thiết hơn bao giờ hết những người thuộc mọi lứa tuổi xả thân một cách cụ thể để phục vụ sự sống con người, nhất là khi sự sống ấy mong manh và dễ bị tổn thương. Lý do vì sự sống là thánh thiên do Thiên Chúa tạo dựng để được một vận mệnh cao cả và tươi đẹp hơn và vì một xã hội công bằng không được xây dựng bằng cách loại trừ những trẻ em sẽ sinh ra mà không được mong muốn, những người già không còn tự lập nữa hoặc các bệnh nhân nan y. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên phong trào bảo vệ sự sống tái ý thức rằng giải thoát các phụ nữ khỏi những hoàn cảnh thúc đẩy họ không sinh con, đó là một nguyên tắc đổi mới xã hội dân sự. Thật vậy, chúng ta thấy trước mắt xã hội ngày nay được tổ chức và tiến hành theo các phạm trù sở hữu, hoạt động, sản xuất và xuất hiện. Nhưng sự dẫn thân của anh chị em hòa hợp với toàn thể xã hội cho thấy một dự phóng khác, đặt phẩm giá con người ở trung tâm và dành ưu tiên cho những người yếu thế hơn. thai nhi tượng trưng tốt đẹp nhất nơi mỗi người nam người nữ không đáng kể, không có tiếng nói. Đứng về phía các thai nhi có nghĩa là liên đới với tất cả những người bị gạt bỏ trên thế giới. Và con tim chúng ta coi thai nhi ấy như một người trong chúng ta, chính là một đòn bẩy làm chuyển động dự phóng này. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ rằng, anh chị em hãy tiếp tục tin tưởng nơi các phụ nữ khả năng tiếp đón lòng quảng đại và can đảm của họ. Phụ nữ sẽ có thể trông cậy vào sự nâng đỡ của toàn thể cộng đoàn dân sự và giáo hội, và các trung tâm trợ giúp sự sống có thể trở thành một điểm tham chiếu cho tất cả mọi người.
Trinh Ban, Đức Quốc, 1/3 phụ nữ Đức đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong giáo hội. Nhân ngày Thế giới Phụ nữ, Hội đồng Giám mục Đức cho biết, 1/3 các vị trí lãnh đạo trong 27 giáo phận công giáo tại Đức hiện do phụ nữ đảm trách, một sự gia tăng đáng kể theo chương trình. Hồi năm 2018, các giám mục Đức đã kêu gọi bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo trong việc quản trị giáo hội, tăng lên 1/3 hoặc hơn nữa trong vòng 5 năm. Cả các giám mục Áo cũng đưa ra quyết định tương tự. Một nghiên cứu của Trung tâm Mục vụ Phụ nữ ở Đức công bố hôm 7 tháng 3 vừa qua tại thành phố Bonn cho thấy trong năm 2023, tỷ lệ phụ nữ ở cấp trung trong viện quản trị tại 27 giáo phận ở Đức là 34,5%, tức là trong số 551 nhân viên có 190 phụ nữ. Nghiên cứu cũng cho thấy trong số 214 viên chức cấp cao có 59 phụ nữ. Ví dụ, họ là giám đốc tài chính, giám đốc nhân viên hoặc giám đốc về mục vụ của các giáo phận. Tỷ lệ phụ nữ trong nhóm cấp cao này tăng từ 19% trong năm 2018 lên 28% trong năm 2023. Cụ thể là phụ nữ giữ các nhiệm vụ cấp cao tại 25 trong tổng số 27 giáo phận tại Đức. Một số lớn là các nữ thần học gia và giáo sư tôn giáo. Ủy ban mục vụ của Hội đồng Giám mục Đức chào mừng các kết quả của nghiên cứu này và nói rằng cần tiến xa hơn nữa.
Tin Milano, Ý. Một giám mục bị bắt tại Trung Quốc vì cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh 2025. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, hãng tin Asia News ở Milano đưa tin rằng một giám mục công giáo hầm trú ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bị công an nhà nước bắt giam vì không chịu trả số tiền phạt cách tù 200.000 đồng nhân dân tệ, tương đương với 30.000 Mỹ Kim, vì đã cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh hôm 27 tháng 12 năm ngoái trước sự tham dự của 200 giáo dân. Nạn nhân là Đức Cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, 61 tuổi, giám mục giáo phận Ôn Châu. Ngài trụ phong giám mục năm 2011 do tòa thánh bổ nhiệm nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận, và ngài không gia nhập Hội Công giáo Yêu nước. Đức Cha được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Ôn Châu, và điều này có nghĩa là đương nhiên kế nhiệm Đức Cha Vinh Sơn Chu Di Phương qua đời năm 2016. Vì không được nhà nước nhìn nhận, nên trong những năm qua, Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn liên tục bị công an bắt đi mất tích một thời gian để cấm cản ngài khỏi tiếp xúc và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Ngày 27 tháng 12 năm ngoái, Đức Cha đã cử hành lễ Giáng sinh với sự tham dự của 200 tín hữu tại huyện Long Loan. Do việc làm này, ngài đã bị nhà nước phạt số tiền to lớn vừa nói. Ngoài ra, một cơ quan khác của nhà nước ở Ôn Châu đã ra lệnh phá hủy ngôi nhà nơi Đức Cha cư ngụ và đã làm lễ về tội kiến thiết không có giấy phép. Nhà này có mặt bằng 200 mét vuông. Hãng tin Asia News nhận định rằng đây là những biện pháp mới của nhà nước để chế tài Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn. Ngoài ra, cũng trong dịp lễ Giáng sinh năm qua, Đức Cha đã công bố thư mục tử mời gọi các tín hữu sống hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ, cụ thể là mỗi giáo xứ tổ chức cuộc gặp gỡ để học hỏi tâm sắc của Đức Thánh Cha Francisco về năm thánh hy vọng, đọc kinh năm thánh sau mỗi thánh lễ. Ngài cũng chỉ định mỗi nhà thờ trong giáo phận như nơi để hành hương năm thánh. Thư của Đức Cha có đoạn viết: "Tôi hy vọng năm thánh này có thể củng cố đức tin của chúng ta, kích thích niềm hy vọng và làm cho chúng ta tăng trưởng trong đức bác ái. Vì niềm hy vọng nảy sinh từ tình yêu và hy vọng không làm thất vọng." Hôm 25 tháng 2 mới đây, Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn đã gửi thư mời gọi toàn thể các tín hữu trong giáo phận xin cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, xin Chúa nâng đỡ người bằng thánh ân trong tình trạng bệnh tật hiện nay của Đức Thánh Cha.
Tin Roma, Quốc hội Cộng hòa Séc đã ủng hộ và phê chuẩn hiệp định với Tòa Thánh. Hôm 6 tháng 3 vừa qua, Hạ viện Cộng hòa Séc đã bỏ phiếu ủng hộ việc phê chuẩn hiệp định chính phủ Đức này đã ký với Tòa Thánh về một số vấn đề pháp lý. Trong hiệp định, có những khoản khẳng định rằng Cộng hòa Séc bảo đảm hoàn toàn tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo phù hợp với luật pháp và ngoài ra bảo đảm quyền từ chối nghĩa vụ quân sự cũng như các dịch vụ y tế vì lý do lương tâm hoặc tôn giáo theo những điều kiện luật định. Ngoài ra, theo hiệp định, các hôn phối kết ước trong giáo hội công giáo cũng có cùng giá trị và hệ luận pháp lý như các hôn phối dân sự. Cộng hòa Séc và giáo hội công giáo cũng sẽ cộng tác với nhau trong việc gìn giữ và bảo tồn gia sản văn hóa. Thượng viện của Cộng hòa Séc cũng đã bỏ phiếu ủng hộ việc phê chuẩn hiệp định với Tòa Thánh. Hội đồng giám mục Séc đón nhận việc Quốc hội lưỡng viện của Séc đều bày tỏ ý kiến thuận đối với hiệp định và nhấn mạnh rằng giáo hội công giáo Séc hàng ngày cảm nhận rằng các nguyên tắc tự do tôn giáo trên bình diện cá nhân cũng như tập thể được hiến chương về các quyền và tự do cơ bản hoặc hiệp ước bảo vệ các quyền và tự do của con người và chúng đã có chỗ vững chắc không thể tranh cãi trong hệ thống pháp luật. Hiệp định với Tòa Thánh khẳng định sự kiện đó mà không đòi thay đổi luật pháp quốc gia. Các giám mục Séc tái khẳng định rằng những người được hưởng đầu tiên sự bảo vệ của hiệp định pháp lý giữa Cộng hòa Séc và Tòa Thánh chính là các công dân, chứ không phải là giáo hội trong tư cách là định chế. Ý tưởng chủ yếu này được đặc biệt nhấn mạnh trong các điều khoản liên quan đến việc săn sóc các bệnh nhân, những người được đưa vào các tổ chức dịch vụ xã hội hoặc trong các nhà tù. Chúng tôi nghĩ rằng sự phê chuẩn hiệp định pháp lý có thể góp phần mang đẩy mạnh hành trình chung, được thấy giáo hội và nhà nước, mỗi bên trong lãnh vực của mình, dấn thân hoàn toàn nhìn nhận phẩm giá con người. Cũng trong thông cáo, Hội đồng giám mục Séc nhận xét rằng, trong các cuộc tranh luận trước khi bỏ phiếu về hiệp định giữa Cộng hòa Séc và Tòa Thánh, người ta bày tỏ lo âu vì ấn tín tòa giải tội có thể bị lạm dụng. Và có vài người sai lầm cho rằng sự kín đáo đó cũng được nới rộng cho những người khác. Các giám mục Séc bác bỏ những sợ hãi đó và trấn an dư luận rằng ấn tín tòa giải tội không phải là cơ hội để che đậy những tội phạm trên bình diện cơ chế như vài người đã quả quyết. Những tuyên bố công cộng cho thấy hiệp định sẽ được tòa bảo hiến cứu Séc. Hội đồng giám mục Séc đón nhận quyết định này trên nguyên tắc vì tiếng nói của tòa bảo hiến sẽ góp phần đánh tan một cách hữu hiệu hơn những lo lắng so với những tuyên bố và trấn an từ phía giáo quyền.
Tiếp theo đây,
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi dùng bữa ăn tối để kỷ niệm 10 năm thành hôn. Người vợ mặc chiếc váy thật đẹp mà người chồng vừa mới tặng cho mình, và trong cô rạng rỡ hạnh phúc hơn bao giờ hết dưới ánh đèn rực rỡ của nhà hàng. Khi bữa tiệc bắt đầu, người phục vụ trân trọng đem đến bàn tiệc của đôi vợ chồng một chiếc bánh kem và một ngọn nến được thắp sẵn để cả hai cùng thổi. Thế nhưng, trong khi người phục vụ đặt chiếc bánh xuống bàn, cây nến đang cháy đã rơi xuống chiếc váy của người vợ. Mặc dù cả ba người đã vội vàng dập tắt, nhưng chiếc váy xinh xắn của người vợ cũng bị cháy một mảng nhỏ. Người vợ giận dỗi đứng lên, rồi mặc cho người phục vụ rối rít xin lỗi và người chồng can ngăn, cô bước vội ra khỏi nhà hàng. Đêm hôm đó, cả hai vợ chồng đi ngủ trong tâm trạng buồn bã vì buổi tiệc kỷ niệm ngày thành hôn không vui. Sáng hôm sau, người chồng đem chiếc váy bị cháy tìm đến một tiệm thêu khá nổi tiếng trong vùng và nhờ họ thêu một cành hoa thật đẹp lên chỗ bị cháy. Hai hôm sau, anh trở lại nhận chiếc váy và thật không thể tin vào mắt mình. Nhờ sự khéo léo của người thợ, vết cháy trên chiếc váy đã được thay vào đó một cành hoa hồng thật đẹp. Anh hớn hở cầm chiếc váy trở về nhà, trao cho người vợ và nói: "Chiếc váy của em đây, sau khi được sửa lại, nó còn đẹp hơn trước phải không em?" Người vợ hết sức bất ngờ nhận chiếc váy và cảm động nói với chồng mình rằng: "Cảm ơn anh, em đã được nhận chiếc váy này hai lần, và cả hai lần em đều cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Cảm ơn anh, tình yêu của em." Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi yêu thương ai, người ta luôn muốn trao gửi cho người mình yêu thương những món quà thật đẹp, gói ghém cả tình yêu và sự quan tâm của mình dành cho người ấy. Người chồng trong câu chuyện bên trên đã yêu người vợ của mình rất nhiều. Anh đã bày tỏ tình yêu ấy đối với vợ mình trong dịp kỷ niệm ngày thành hôn của hai vợ chồng qua món quà là chiếc váy xinh xắn để tôn vinh vẻ đẹp của người bạn đời mà anh rất đỗi trân quý. Nhưng vì một sự cố bất ngờ, chiếc váy ấy đã bị cháy xém. Mặc dù không phải lỗi của anh, nhưng anh đã tìm cách đưa chiếc váy đi sửa và trao lại cho người vợ của mình chiếc váy không những nguyên vẹn mà còn đẹp hơn trước, nhờ được điểm thêm một cành hoa thật dễ thương. Điều tuyệt vời ở đây là người vợ cũng cảm nhận được tình yêu của chồng mình, đặc biệt khi cô nhận lại được món quà tình yêu đó của anh lần thứ hai. Việc khám phá lại tình yêu dành cho nhau trong đời sống hôn nhân là điều đem đến cho những đôi vợ chồng sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng và hạnh phúc. Không nhất thiết phải là những món quà đắt tiền được trao tặng cho nhau vì bổn phận phải làm trong những dịp đặc biệt kỷ niệm ngày thành hôn hay ngày sinh nhật. nhưng những cử chỉ quan tâm, chăm sóc, những câu nói nhẹ nhàng, biểu hiện sự gần gũi, cảm thông và gắn bó, cũng là chất keo khiến cho tình vợ chồng thêm thấm thiết và bền vững. Với kinh nghiệm và sự quan sát thực tế của mình, ít nhiều, chúng ta cũng thấy được rằng những khó khăn và thách đố trong đời sống gia đình hôm nay thường đến từ gánh nặng mưu sinh, việc dạy dỗ con cái, sự thiếu hy sinh cho nhau và khuynh hướng thích hưởng thụ, thỏa mãn cái tôi của những thành viên trong gia đình. Chỉ khi nào các thành viên trong gia đình thật sự yêu thương nhau, biết thể hiện tình yêu dành cho nhau và biết tái khám phá tình yêu của nhau qua những cử chỉ quan tâm và những món quà lớn nhỏ trao gửi cho nhau hằng ngày. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha Francisco, cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng và các gia đình tan vỡ. Xin Chúa ban ơn và soi sáng cho những thành viên trong các gia đình ấy, biết nỗ lực tìm ra phương thuốc chữa lành những vết thương của họ thông qua sự tha thứ, đón nhận sự thứ tha và tái khám phá những món quà của nhau trong những khó khăn và thách đố phải đối diện hàng ngày. Lạy Chúa là Đấng đã tác tạo nên đời sống hôn nhân qua mối dây liên kết của bí tích hôn phối giữa người nam và người nữ. Xin Chúa chúc lành cho mọi gia đình Kitô giáo và ban ơn giúp mọi thành viên trong gia đình chúng con luôn biết yêu thương và trân trọng tình yêu của nhau, để gia đình chúng con luôn là tổ ấm yêu thương, phản chiếu vẻ đẹp của tình yêu Chúa. Amen.
Tình yêu luôn thắm nồng như phút giây ban đầu, dù qua bao khó nhiều, qua đắng cay khổ đau, hứa với nhau suốt cuộc đời, lời giao ước mãi thắm màu, hát dâng lời tạ ơn Chúa đã sẽ kết duyên bền lâu. Lời đoàn hứa ngày nào đã trao, nguyện xin khắc ghi trong lòng. Bàn tay Chúa hằng luôn đỡ nâng, tình vợ chồng thủy chung rất con. Hãy yêu nhau đến khi bạc đầu, dẫu cho sông cạn đá mòn. Chọn một niềm mến yêu cậy tin, nơi Chúa là tình. Bên nhau suốt đời, yêu mãi không đổi dần. Thời gian như nước đo, hai trái tim tùy chung. Chúa chung lành mỗi duyên này, ngàn ân phúc Chúa đổ tràn. Giữa gian trần cùng chung bước, đoàn hứa ngày nào đã trao, nguyện xin khắc ghi trong lòng. Bàn tay Chúa hằng luôn đỡ nâng, tình vợ chồng thủy chung sát son. Hãy yêu nhau đến khi bạc đầu, dẫu cho sông cạn đá mòn. Chọn một niềm mến yêu cậy tin, nơi Chúa là tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.